This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Tự do và luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Nếu quý vị có những câu hỏi, những thắc mắc về vấn đề luật pháp, quý vị đừng chần chờ, hãy gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943 để đặt câu hỏi với luật sư. Từ phòng vi âm, anh Huy xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được mến chào luật sư Senin Phan.
Xin chào anh Huy và xin chào tất cả quý thính giả. Rất vui được quay trở lại chương trình hôm nay.
Không biết hôm nay thời tiết ở Houston như thế nào luật sư?
Dạ, hôm nay trời rất đẹp thưa anh, quang đãng và trong xanh. Hy vọng Dallas cũng có không khí tốt đẹp ạ.
Dạ, vừa rồi thì cũng có mưa lai ra chút đỉnh, nhưng mà bây giờ thì đã có nắng ấm chan hòa rồi, thưa luật sư. Và chúng ta vào vấn đề ngay là Hoa Kỳ đã yêu cầu các nhà ngoại giao tại Việt Nam tránh các sự kiện duyệt binh kỷ niệm chiến tranh 30 tháng 4 mừng 50 năm. Hoa Kỳ có mặt tại Việt Nam với mục đích để ngăn chặn sự bành trướng của khối Cộng sản Nga-Trung ở Đông Nam Á vào thập kỷ 60. Nhưng mà bây giờ lại bị tuyên truyền, giáo dục là Hoa Kỳ đã xâm lược với lòng thù hận, và Tổng thống Trump hiểu rõ được cái bản chất của cuộc chiến tranh Việt Nam, cho nên ông sẽ không bao giờ bỏ qua cho những ai mà dám nói rằng là đã thắng Hoa Kỳ, đó là cái chuyện hão huyền. Đây là một thực tế mà các lãnh đạo Việt Nam cần phải hiểu để điều chỉnh ngoại giao mà sao cho phù hợp với thời đại Trump 2.0. Và theo New York Times thì chính quyền Tổng thống Trump đã chỉ đạo các nhà ngoại giao cao cấp nè, bao gồm cả đại sứ Napier, không tham gia các sự kiện ngày 30 tháng 4. Thì cái thông điệp mà gửi đi là khá rõ, là Hoa Kỳ chọn giữ khoảng cách với các nghi lễ mang tính biểu tượng, đặc biệt là khi quá khứ không còn phục vụ cho cái lợi ích hiện tại. Và những người mà chống ông Trump á, thì cho rằng á, là ông Trump đang làm mất cái tình ngoại giao của hai nước. Bây giờ xin mời luật sư có thể nhận xét về vấn đề này ạ.
Dạ vâng. Chúng tôi nghĩ rằng là thái độ của chính quyền Hoa Kỳ rất là xác đáng và đúng, không có cái lý do gì nước Mỹ lại vẫn cứ tiếp tục giữ những cái lễ ăn mừng một cách rất là láo léo mà quá đáng của chính quyền Cộng sản Việt Nam cả. Và tại sao chúng tôi dùng cái chữ đó là bởi vì 50 năm trôi qua rồi, trách nhiệm của một cái đảng và một cái nhà cầm quyền nắm cái trách nhiệm lãnh đạo chính trị của một quốc gia là họ phải tập trung vào những cái công việc thiết yếu nhất của dân tộc, của quốc gia của họ. Một cái thái độ mà bám víu với quá khứ và luôn dùng cái ngôn ngữ để mà kích động cái sự thù hận á, nó có thể nó được người ta nhắm mắt cho qua vào 10-20 năm sau chiến tranh, bởi vì lúc đó vẫn còn nhiều cái xung đột và vẫn còn nhiều cái rằn ranh giữa hai chiến tuyến trong một cuộc chiến tranh lạnh giữa khối tự do và khối cộng sản Liên Xô nắm. Nhưng mà ngày hôm nay chính quyền Việt Nam một mặt muốn hội nhập với thế giới tự do, với có quan hệ đối tác toàn diện chiến lược với nước Mỹ, muốn được những cái sự hậu đãi và yểm trợ mạnh từ chính quyền Hoa Kỳ, bao gồm Tổng thống Trump. Nhưng mà cái bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản họ vẫn không có đi song song với cái sự với cái lời họ nói là họ muốn có cái sự thay đổi về chính sách, họ muốn thay đổi về thái độ, họ muốn có một cái quan hệ tốt đẹp hơn dựa trên sự thành tín, danh dự và đối xử tốt đẹp với nhau. So, từ cái việc mà những cái vấn đề bất cập, bất công trong cái quan hệ kinh doanh, mậu dịch giữa hai quốc gia thì Tổng thống Trump đã nêu ra cái chuyện mà ngoại giao là cái chuyện căn bản nhất để mà mong hóa giải được rất nhiều các vấn đề khác. Nhưng mà trước tiên là phải có cái thái độ và tinh thần hợp tác dựa trên cái good faith và cái sự thành tín, cái lòng tốt. Nhưng mà cái cách mà họ tuyên truyền trên người dân á, nó rất là xúc phạm với ngay cả người Việt Nam với nhau. Chứ đừng có nói không cùng dòng máu Việt, một cái dân tộc Mỹ đường đường là cường quốc số một thế giới. Chẳng có, nói thẳng đây, chẳng có thèm hay là muốn lấy một cái quyền lợi gì tại Việt Nam cả, như là Cộng sản đã tuyên truyền và tẩy não bao nhiêu triệu người dân của họ, nhất là những cái thế hệ con em trẻ sinh ra không biết. Và cái mà họ làm là rất tệ, là họ tạo ra hình ảnh một cái quốc gia thấp lùn, yếu hèn về tư duy, về thái độ, về cung cách cư xử. Vừa muốn hội nhập với thế giới nhưng mà vừa vẫn cư xử như những cái anh chàng mới từ rừng ra, lúc nào cũng chỉ là bạo lực và lúc nào cũng là thù hận và đặt ra những cái chuyện mà không đúng sự thật. Thì chúng tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta nước Hoa Kỳ có một cái tổng thống quyết đoán hơn, mạnh mẽ hơn và thẳng thắn, rất là thẳng thắn. Do đó chúng tôi nghĩ là việc ông Trump chính thức ra lệnh như vậy và nó đúng với cái thái độ mà một người công dân Mỹ muốn nước Mỹ sẽ cư xử như vậy, muốn các nhà ngoại giao của nước Mỹ cần phải cư xử như vậy. Một mặt vẫn muốn hợp tác với Việt Nam để giúp đỡ cho người dân Việt Nam và quốc gia Việt Nam về rất nhiều mặt, trong vị thế là một quốc gia cường quốc đứng đầu thế giới, cũng trong vị thế là có nhiều cái quyền lợi song phương mà hai bên cần hợp tác hỗ trợ cho nhau, bởi vì Việt Nam vẫn cần có Hoa Kỳ để mang lại cái nguồn lợi cũng như sức mạnh xuất nhập khẩu để mà nuôi cái người dân của họ. Họ cũng cần Hoa Kỳ hợp tác về nhiều mặt. Và là một người Mỹ gốc Việt thì mình cũng muốn là có những cái sự mà đến gần với những cái tiêu chuẩn tốt của thế giới, đến gần với cái thế giới tự do, thế giới của văn minh, thế giới của dân chủ và nhân quyền, hơn là rơi vào cái quỹ đạo tâm tối của chính Đảng Cộng sản Việt Nam, hay là cái quỹ đạo nguy hiểm vô cùng là đó là chịu sự kiềm quả và điều khiển của Trung Cộng. Nhưng mà đi giữa hai cái lằn ranh là muốn tìm cách nâng cao những cái quan hệ, nhưng mà việc những cái quan hệ giữa người với người hay giữa quốc gia với nhau nó vẫn phải dựa trên một số tiêu chuẩn, là nó là phải có cái danh dự trọng, phải có cái sự thành thật và chính xác và đúng với sự thật, chứ không thể nào vừa tẩy não người dân của mình vẫn kích động cái ngôn ngữ hận thù của cái thời chiến tranh mà kiểu như sống trong cái sự tâm tối của chủ nghĩa ngu dân và chỉ muốn điều khiển người dân và kích động họ thành một cái đạo quân cuồng tín và nghĩ rằng là họ không biết gì. Thì đối với người dân Việt Nam phải họ cũng phải đặt câu hỏi, và chắc chắn người Mỹ gốc Việt vốn là những người chiến đấu hay là nằm trong đội hàng ngũ của Việt Nam Cộng Hòa, thì việc mà mình quên đi cái lịch sử Đảng Cộng sản và cuộc chiến đối với thành trì tự do của miền Nam, thì có thể mình quên đi hay là mình bỏ qua đi những cái hố sâu đó để mà tìm cách tạo ra những cái thế để giúp cho Việt Nam có cái cơ hội giành được độc lập chủ quyền thật sự trong những cái hiểm nguy trước mắt của tương lai. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình cũng muốn nước Mỹ đánh mất đi cái vị thế cương vị của quốc gia Hoa Kỳ. Và chúng tôi nghĩ là dưới những đời tổng thống trước vốn có thể coi như là thân thiện, hay là đôi khi họ giống như họ không phải họ thấy Trung Quốc hay là Việt Nam làm sai, nhưng mà nhiều khi họ làm theo cái kiểu là dầu gì nước Mỹ vẫn luôn đi đầu, cho mình không cần chấp họ những cái chuyện đó. Nhiều khi mình thấy nhưng mà mình coi như không thấy, để mà họ muốn nói gì họ nói, miễn sao mình vẫn lái họ ra khỏi cái quỹ đạo độc tài cộng sản hiếu chiến để mà đạt được cái mục đích của thế giới tự do. Nhưng mà thật sự là ngày hôm nay thế giới nó đang đổi khác và nó đổi rất lẹ. Một Trung Cộng ngày xưa mà cần Hoa Kỳ mở đường và bơm tiền cho để mà thoát ra khỏi cái cuộc chiến tranh lạnh và trở thành đồng minh hay là hợp tác với Hoa Kỳ để mà không đi với Liên Xô. Tất cả thế trận ngày xưa bây giờ nó đổi khác. Trung Cộng ngày hôm nay là đối thủ hàng đầu mà tìm cách đánh gục nước Mỹ, và sẽ là họ sẽ lan truyền cái chủ nghĩa của họ một khi họ thành công trong việc đó, không những là tại vùng châu Á Thái Bình Dương mà tại châu Mỹ, châu Phi, và đôi khi sẽ chính thức đối đầu với Hoa Kỳ tại châu Mỹ. Thành ra tất cả những cái thái độ mà dung dưỡng hay là nhắm mắt cho qua ngày xưa của nhiều đời hành pháp tổng thống Hoa Kỳ trước, chúng tôi nghĩ là nó cũng có cái hại ở trong. Ngoài một mặt thì nó khiến cho Mỹ và Việt Nam gia tăng cái quan hệ song phương, nhưng mà một mặt khác nó vô hình chung nó dung dưỡng cho cái thái độ vô lý đó, bởi vì chưa bao giờ có một chính quyền Mỹ hay tổng thống Mỹ nào mà cương quyết hơn như vậy về cái thái độ đó của những nhà nước cộng sản cả. Có một mặt thì họ luôn được nuôi bằng tiền, họ được dung dưỡng cho bằng vô số viện trợ nhân đạo và các hình thức khác, nhưng mà một mặt thì họ vẫn dạy dân của họ là cái thái độ thù Mỹ, họ dạy chính đảng viên của họ là phải luôn căm thù Mỹ, chuẩn bị nổi. Rồi chúng tôi nghĩ là họ muốn nghĩ sao họ nghĩ, nhưng mà nước Mỹ phải thẳng thắn về cái thái độ của chính quốc gia của mình, và chúng ta có quyền gửi ra một cái thông điệp rất rõ là muốn là bạn hay là thù của nước Mỹ, nhưng mà đây là những tiêu chuẩn chúng tôi mong muốn. Và chúng tôi nghĩ là cái thái độ đó nó giữ được cái danh dự của nước Mỹ. Chúng tôi rất là cảm thấy là rất là thoải mái và rất là hài lòng với những cái gì mà chúng tôi đang thấy được diễn ra trên nhiều cái sự thay đổi về ngoại giao trên thế giới, nhất là trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam.
Cảm ơn luật sư. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Tự Do và Luật Pháp với luật sư Phan Quốc Cương. Nếu quý vị có những thắc mắc, những câu hỏi về luật pháp, quý vị có thể đặt câu hỏi với luật sư qua số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Một cái vấn đề khác là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa có bài phát biểu lớn đầu tiên kể từ khi rời Tòa Bạch Ốc hồi tháng 1, đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của ông trên chính trường Hoa Kỳ. Thì ông Biden phát biểu như sau: chính quyền mới đã gây ra rất nhiều thiệt hại và tàn phá trong chương trình an sinh xã hội, tức là Social Security, có ý nghĩa hơn cả một chương trình của chính phủ. Thì thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Caroline Leavitt chia sẻ với báo chí từ trước rằng là khi ông Biden phát biểu là Tổng thống Trump hoàn toàn quyết tâm bảo vệ các khoản nợ, khoản trợ cấp an sinh xã hội cho những công dân Hoa Kỳ tuân thủ pháp luật và đóng thuế, cũng như những người cao tuổi đã đóng góp vào chương trình này, và ông ấy sẽ luôn bảo vệ chương trình đó. Thì theo luật sư đó, cái sự mà gọi là trở lại chính trường tuyên bố lung tung của ông Joe Biden có mục đích gì, trong khi trái với kỳ vọng hồ hởi trước sự trở lại của một cựu tổng thống thì nhiều thành viên đảng Dân Chủ đã tỏ ra bất bình trước cái quyết định ra mặt của ông Biden?
Dạ, có thể là trong đảng Dân Chủ hiện tại không có một cái tiếng nói nào đủ ảnh hưởng. Chúng ta gần đây thấy có nhiều sự kiện phát triển nó rất kỳ quái mà ngày xưa chúng ta không bao giờ nghĩ là nó có thể thành sự thật, là ngay cả cái cô dân biểu nhảm nhí từ New York cực kỳ tin tả mà lại có cơ hội trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ 2028, rất là bất tài và rất là ngô nghê về trí tuệ cũng như khả năng suy xét nhận định sự việc. Nhưng mà những cái người như vậy họ lại bắt đầu có tiếng nói rất mạnh, rất bự xuất hiện trong đảng Dân Chủ, và đảng Dân Chủ đang mất rất nhiều sự ủng hộ của cử tri. Thôi chúng tôi nghĩ là nhiều người trong đảng Dân Chủ dĩ nhiên họ cũng chẳng coi trọng hay còn tin vào cái sự lãnh đạo khôn ngoan và cái tinh thần nó có còn mạnh mẽ hay không của ông Biden nữa. Tuy nhiên đằng sau ông Biden vẫn có những cái thế lực mà ngày xưa họ đã yểm trợ để cho ông Biden trở thành tổng thống, và họ đã tiếp tục yểm trợ và bao che cho cái việc ông Biden mất năng lực về mental capacity, là về khả năng trí tuệ để mà cư xử như một người bình thường hay là cư xử như một nhà lãnh đạo, thì tất cả đều đó đòi hỏi một cái năng lực tương đối cao và phải vượt qua được những cái mức tối thiểu. Nhưng mà gần đây ông xuất hiện trở lại, chúng nó có nhiều cái mục đích, có thể là vì ông bị thúc giục phải ra để mà đảng Dân Chủ phải có ra những cái tiếng nói gì, bởi vì những tiếng nói hiện tại nó không có đủ lực. Mỗi ngày và mỗi tuần là tiếng nói của Tổng thống Trump, cũng như rất nhiều cái ngôi sao sáng trong hành pháp Trump, các cái vị bộ trưởng mà ông Trump chú ý tuyển chọn đều có cái khả năng diễn đạt, diễn thuyết, thuyết phục công luận rất cao. Do đó trái với rất nhiều những cái vị bộ trưởng trong nhiều đời tổng thống trước, thường chúng ta có bao giờ thấy bộ trưởng ngoại giao dưới thời Biden, Obama hay là quốc phòng họ xuất hiện mà với một cái phong thái và với một cái ngôn ngữ và với một cái năng lượng mà cho chúng ta thấy hưng phấn là đang có những cái sự thay đổi, những cái hành động quyết đoán. Còn hành pháp Trump nó khác, thì chúng tôi nghĩ là họ cũng rất chăm chút về cái mặt là làm sao mà có được cái sức thu hút và truyền đạt hiệu quả nhất với cử tri trong tất cả mọi lĩnh vực. Rồi chúng tôi thấy là bộ giáo dục, ngay cả cái bộ giáo dục sắp bị xóa bỏ, cái bà bộ trưởng mà chị bảo, bà cũng xuất hiện và bà liên tục ứng phó trước truyền thông và đôi khi còn bắt tay chụp hình chung với những cái người mà lãnh đạo quốc hội đảng Dân Chủ đang chống đối bà và chống đối nghị trình của Tổng thống Trump. Rồi chúng ta thấy bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bộ trưởng Bộ Nội an, bộ trưởng Bộ Tài chính, vân vân, đều xuất hiện và diễn đạt cái nghị trình cải cách, những cái hướng đi nào đang đạt những kết quả gì, và khi gặp những cái trở ngại ngán đường hay cản phá từ phía đảng Dân Chủ, từ phía các vị quan tòa thiên tả, và từ phía nhiều quan tòa mà đang dùng cái từ mà họ gọi là process để mà cản phá những cái việc giải quyết vấn đề lớn của quốc gia, thì chúng tôi thấy là những tiếng nói hiện tại và thu hút cử tri và liên tục truyền thông thông báo và nói chung là có một cái cuộc nói chuyện rất là hiệu quả giữa chính quyền hiện tại với cử tri trên toàn quốc thông qua những cái phương tiện mạng xã hội, giống như cái thời mà cựu tổng thống Reagan xuất hiện là ông đã sử dụng TV vào thời đó để mà có một cái kênh diễn đạt mỗi ngày với người dân Mỹ mỗi tối. Họ có thể nghe được tổng thống, chứ khác với trước đó là người ta chỉ có đọc báo mà do những cái tay viết họ điều khiển cái ngôn ngữ. Rồi đến thời này thì tổng thống Trump lại vượt qua được những cái phòng giới hạn của đài TV mà bao vây xung quanh mình, nhiều bộ trưởng có cái khả năng diễn đạt hiệu quả dùng cái mạng xã hội. Tôi nghĩ là về mặt chiến lược thì chắc chắn đảng Dân Chủ phải đi tìm kiếm những người nào mà từng có ảnh hưởng, từng giữ những cái vị thế quan trọng và tìm cách thúc đẩy họ ra để tạo thêm nhiều cái tiếng nói đối lập, tạo thêm nhiều cái sự chỉ trích để mà cản phá cái nghị trình cải cách cũng như cái thế truyền thông mà Tổng thống Trump và dàn nhân tài xung quanh ông đang hành động rất hiệu quả. Việc ông Biden xuất hiện, dĩ nhiên chúng ta tin hay không cũng tùy theo quan điểm của mỗi cá nhân. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là đảng Dân Chủ đã và đang làm những gì họ ráng làm để mà tạo thêm một tiếng nói. Nhưng mà rất tiếc, theo quan điểm của Quốc Cường thì ông Biden nên dành những cái thời gian còn lại để mà tự trong sạch hóa lại cái phong cách điều hành gia đình và giúp cho con trai mình cũng như sức khỏe của gia đình ông. Và nếu mà ông có đóng góp chuyện gì, ông nên nhìn chung vào những cái vấn đề của quốc gia và ráng tìm cách giải quyết, thay vì biến mình thành một cái con cờ đã mà cứ dùng cái ngôn ngữ mỹ dân và chia rẽ là ông Trump đang phục vụ người giàu hay là ông Trump đang xóa bỏ quyền lợi của người nghèo, vân vân và vân vân. Chúng tôi nghĩ cái người nào mà quan tâm quốc gia chắc chắn sẽ nhìn vào cái nợ của quốc gia, chắc chắn sẽ tìm cách bảo vệ biên giới của quốc gia. Tự nói cái nợ của quốc gia và biên giới của quốc gia mới là hai cái mối nguy lớn nhất mà nó hút sạch nội lực của quốc gia này, và nó khiến cho người giàu sẽ luôn có khả năng bảo vệ chính họ. Bây giờ kinh tế nó có sập, người mà có 10 triệu, 20 triệu họ vẫn sống bằng cái tiền để dành hay tiền tài sản riêng của họ. Nhưng mà biên giới không bảo vệ được nội lực quốc gia, nền kinh tế làm bao nhiêu bị hút sạch bởi cái tiền lãi và tội phạm do người nhập cư, 20 triệu, 30 triệu người nhập cư mà không có khả năng giải quyết mỗi năm. Đó, rồi thì tất cả những cái việc này là đó là việc bao nhiêu đời lãnh đạo trước đã yếu kém hay là bỏ rơi trách nhiệm của mình. Và ông Trump đang tìm cách giải quyết, và không có nghĩa là ông sẽ luôn đi đúng mọi nước cờ, và không có nghĩa là ông sẽ thực hiện được tất cả những gì ông mong muốn hay hứa với cử tri. Nhưng mà một quốc gia như chúng ta đang ở vị thế hiện tại, chúng ta phải quý một cái người dũng cảm và đang tìm cách thực hiện những việc đó. Và dĩ nhiên như người khác thì họ thuộc phe đối lập thì họ vẫn vận hành theo cái quy trình bình thường của hệ thống lưỡng đảng và luôn có tiếng nói đối lập. Nhưng mà chúng tôi mong đồng hương chúng ta cũng sẽ sáng suốt và có giữ vững niềm tin, bởi vì quốc gia chúng ta thực sự đang có rất nhiều vấn đề khổng lồ và rất nhiều chuyện đen tối mà hy vọng là sẽ thay đổi từ từ.
Vâng, xin cảm ơn luật sư. Còn một cái việc nữa đó là cái việc mà xuất hiện trở lại, ngoài cái việc xuất hiện của ông Biden á, thì lại thêm một cựu tổng thống nữa xuất hiện là ông Obama. Thì cái ngày 15 tháng 4 đó, cựu tổng thống Barack Obama đã công khai chỉ trích chính quyền ông Trump là vì dùng việc cắt giảm tài trợ để đe dọa gây áp lực cho các trường đại học. Thì theo tờ Guardian, thì cựu tổng thống Hoa Kỳ là Barack Obama đã công khai ủng hộ đại học Harvard khi trường đại học này bất tuân các chính sách của chính quyền Trump, dẫn đến việc bị đóng băng hơn 2 tỷ đô tiền trợ cấp liên bang. Thì trước đó, ngày 14 tháng 4, chính quyền ông Trump đóng băng hơn 2,3 tỷ đô viện trợ liên bang cho Harvard. Và sau khi ngôi trường từ chối tuân thủ một loạt yêu cầu từ Tòa Bạch Ốc, bao gồm dỡ bỏ các chương trình về đa dạng, công bằng và hòa nhập, cấm các nhóm sinh viên ủng hộ Palestine, áp đặt các hạn chế đối với hoạt động biểu tình của sinh viên và các yêu cầu khác nữa. Xin mời luật sư nhận định về việc này.
Dạ vâng, nếu mà chúng ta có thể nhận xét được là cựu Tổng thống Obama đóng một cái vai trò ngầm đằng sau rất nhiều cái màn cản phá và phá hoại đối với hành pháp Trump lần đầu. Nếu chúng ta thấy được chuyện đó thì dĩ nhiên chúng ta sẽ chẳng ngạc nhiên khi cựu Tổng thống Obama sẽ lựa những cái cơ hội, những cái dịp nào để ông xuất hiện để mà tiếp tục thực hiện cái việc cản phá đó. Cái phong cách lãnh đạo của hai ông nó rất khác. Ông Trump, ông không có sự chuẩn bị và không có thích và cũng chẳng có đầu tư gì để đi vào một cái sự nghiệp chính trị. Ông vào như là một doanh nhân và nhiều người gọi ông là con buôn. Nhưng mà cái vấn đề là ông nói chuyện rất là trực tính, từ xưa đến giờ đều là như vậy. Vấn đề sao, thích ai, ông đều nói. Có nhiều câu rất khó nghe hay khó chấp nhận. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là người dân Mỹ ngày nay họ thấy ông là người dũng cảm. Ông là người có cái viễn kiến và dám làm những chuyện mà những tổng thống khác về tài năng cá nhân có thể vượt qua ông Trump rất nhiều, về khả năng diễn đạt rồi đi học giỏi vân bằng cấp vân vân, nhưng mà về cái khả năng mà nhận định thế trận toàn cầu, dám đương đầu với những thế lực cực kỳ lớn mà đôi khi những thế lực đó lại có khả năng chọn tổng thống tương lai của nước Mỹ, thì chúng tôi nghĩ ông Trump đang đi đúng đường và chúng tôi ủng hộ cho những gì ông Trump đang tìm cách làm. Cựu tổng thống Obama lên tiếng về bảo vệ tự do ngôn luận hay là bảo vệ cho tự do biểu đạt chính kiến trong cái môi trường học đường, chúng tôi nghĩ đó cũng là một cái lĩnh vực mà và một cái chuyện mà xã hội Mỹ rất là coi trọng. Nhưng mà không phải việc gì cũng phải đi theo cái quỹ đạo thông thường. Không phải việc gì mình cũng dùng cái ngôn ngữ là bảo vệ tự do ngôn luận mà không có nhìn nhận những cái sự thật hay những cái dữ kiện là nhiều trường học không phải chính quyền không muốn tôn trọng tự do của trường học đó, hay là chính quyền muốn xâm phạm nhiều tự do của trường đó, mà cái vấn đề là rất nhiều môi trường học, nói thẳng ra là phần lớn hệ thống trường học, nhất là những trường đại học, là đều bị điều khiển bởi thể chế cái nghị trường giảng dạy theo phe thiên tả và đôi khi là cực kỳ thiên tả gần với chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Những cái trường đại học mà chúng tôi từng học, nhất là cái đại học luật ở Maryland, là chúng tôi cũng thấy nó đôi khi họ giống như họ sống trong một cái thế giới cực kỳ thiên tài của họ. Và chúng tôi có một cái vị giáo sư cũng rất là giỏi, và ông là khoa trưởng của một cái phân khoa trong trường. Nhưng mà khi mà ông thấy nhiều khi sinh viên trẻ mình là phụ tá của ông mà ông thấy mình hăng say làm việc trường đại học, ông cũng nói thầm là nhiều cái tôi muốn làm những việc đó nhưng mà sẽ có vấn đề nếu mà tôi làm. So là một sinh viên đã từng đi qua hết những cái môi trường này thì thật sự rất nhiều trường học là những cái ổ thiên tả, và họ sống giống như trong một cái tháp ngà của riêng họ mà họ không có để ý đến đời sống thật sự của người dân Mỹ, nhất là tại những cái tiểu bang mà trung tâm của nước Mỹ chứ không phải chỉ có hai bờ đại dương hai bên. Và ông Trump ổng đi sát với cử tri Mỹ, cho dù ổng là tỷ phú nhưng mà ổng đi sát với cử tri Mỹ, ổng nói chuyện và ổng hửi và ổng nghe và ổng cảm nhận được cái làn sóng, cái quan tâm của đại đa số cử tri Mỹ là như thế nào. Và khi mà ổng quyết định cắt ngân sách, nó chỉ là một cái hành động cũng quyết liệt như là ổng gửi lên tiếng nói cho đồng minh cũ bên châu Âu, hay là cho đồng minh Canada, hay là những kẻ thù, hay là đối thủ, hay là đồng minh xa vời bên châu Á, rằng nước Mỹ sẽ làm như vậy, những thay đổi của chúng tôi sẽ là như vậy, và chúng tôi muốn quý vị phải thay đổi những chuyện này nếu quý vị muốn giữ hay là làm tăng thêm cái quan hệ tốt đẹp với nước Mỹ. Tại vì đây là cái khuynh hướng lãnh đạo mới. Và khuynh hướng lãnh đạo mới là gì? Chúng ta mất mát tiền rất nhiều, chúng ta có cái nợ và có quá nhiều vấn đề để giải quyết, và dân chúng ta đang chết mỗi ngày vì thiếu những công ăn việc làm, và mỗi lần có chuyện gì chúng ta đều thiếu những cái nhu yếu phẩm tối thiểu, và chúng ta sống trong cái sự ảo mộng là chúng ta luôn là cường quốc cường thịnh, nhưng mà chúng ta cái món nợ khổng lồ không có khả năng hóa giải, và dân chúng ta là chết rất nhiều mỗi ngày mỗi tuần vì thuốc fentanyl nhập từ bên Trung Cộng qua những cái đường biên giới của hai đồng minh hai bên là Mỹ và Canada. So, nếu mà một trường đại học mà tiếp tục nuôi dưỡng những cái phong trào thiên tả đối nghịch với những giá trị chân chính truyền thống của nước Mỹ, rồi ủng hộ cho những cái phong trào khủng bố như là Hamas, nuôi dưỡng những cái nhóm đó, rồi đưa vào trong lòng những cái đại học tinh hoa của nước Mỹ những cái mầm mống đó và biện hộ cho nó là tự do học thuật, thì ok, quý vị có thể làm, nhưng quý vị đừng lấy tiền thuế của người dân, bao gồm 2 tỷ 3 tiền thuế mà chúng tôi sẽ không muốn tiếp tục cấp cho quý vị nữa. Chúng tôi nghĩ đó là chuyện rất là đương nhiên, thẳng thắn, công bằng. Và quý vị muốn tự do làm gì? Nếu có những người nào dại dột đóng tiền cho quý vị làm chuyện đó, danh tiếng quý vị sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà đây là tiền thuế do bao nhiêu người dân làm đóng vào, và nó cần được sử dụng một cách có lương tâm, có trách nhiệm hơn là tiếp tục trao tiền tỷ cho quý vị. Bởi vì trường đại học quý vị nó cũng đã quá giàu rồi. Rồi. Quý vị sản sinh ra những cái người nắm nhiều quyền lực và nhiều tài sản, bao gồm cựu tổng thống Obama, từ cái quỹ của quý vị không cũng đã có tiền rất lớn rồi, thành ra quý vị không cần lấy tiền thuế của chính quyền liên bang để làm những cái chuyện như vậy. Nhưng mà nếu quý vị muốn tiếp tục được hưởng cái sự trợ cấp từ chính quyền liên bang, vốn tôi là người đứng đầu, ý nói tổng thống Trump, thì quý vị phải có những sự thay đổi cần thiết, và những sự thay đổi này nó không có phải là lớn lao hay nó đòi hỏi một cái sự hy sinh gì. Nó chỉ đòi hỏi việc quý vị ngưng làm những cái chuyện vô bổ và rất là có hại cho nội lực của nước Mỹ. Và chúng ta đang đối diện với rất nhiều vấn đề lớn. Còn nếu mà không có những cái sự cải cách cần thiết cho môi trường học đường, thì nhiều khi mình đang mãi mê xây dựng chiến tuyến trong đề phòng Thế chiến thứ ba, trợ giúp và giải quyết những vấn đề ở vùng Trung Đông, ở vùng châu Á, Thái Bình Dương, ở chiến trường Ukraine, Đông Âu. Nhưng mà cuối cùng chúng ta lại bị hủy đi cái sức mạnh nội lực từ bên trong lòng của chúng ta, như gì nước Mỹ đã từng chứng kiến với phong trào phản chiến. Những gì đang xảy ra tại Việt Nam ngày xưa cũng bởi vì người dân Mỹ không hiểu được những gì đang xảy ra trong cái chiến trường Việt Nam, vân vân và vân vân. Rồi chúng tôi nghĩ là ông Trump một mặt ông rất muốn ngăn cản rất nhiều chuyện, nhưng mà đối với cái thế và tất cả thái độ và quyền lợi của những bên liên quan, rất nhiều việc ông thúc đẩy nhưng mà nó không thể hoàn thành được, bởi vì mọi chuyện đều rất phức tạp và không thể nào mà đôi khi mình không thay đổi được, thì cái mình có thể làm là mình bảo vệ chính cái nội lực, là cái số tiền ít ỏi ngân sách của quốc gia, và hy vọng dùng nó cho những cái mục đích tốt đẹp hơn và có hiệu quả hơn. Còn dĩ nhiên khi mà cựu tổng thống Obama và những cái người khác xuất hiện, họ sẽ chẳng dạy gì nhắc đến cái chuyện 2 tỷ 3. họ cứ lái cái việc đó thành như là một cái việc gì mà bất công hay là không đúng với tư tưởng tự do của nước Mỹ. Thật sự tự do tự nó không phải là vô giá hay không phải tự nó là tuyệt đối, mà nó vẫn phải có một yếu tố đạo đức và yếu tố trung thành với quyền lợi quốc gia và nhiều cái yếu tố khác đi kèm.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư, xin liên lạc số 281-407-5622, 281-407-5622, và xin được hẹn lại với quý vị trong chương trình lần tới. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Xin cảm ơn anh, cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.